Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về một vài suy tư dịp lễ dỗ 5 năm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Việt Nam. Sáng ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 4, hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu lúc 8 giờ 15 với đề tài đầu tiên, thư chung gửi dân Chúa. Để chuẩn bị cho thư chung các lần đại hội, cũng như các thư mục vụ hàng năm gửi cho dân Chúa, các đức cha thống nhất một điểm chung là cần có một ban soạn thảo thường trực làm việc với vị tổng thư ký hay phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Theo gợi ý của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, các thư của Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa phải mang các đặc điểm như sau. Thứ nhất, phản ánh giáo huấn của giáo hội. Thứ hai, hướng dẫn dân Chúa sống đức tin. Và thứ ba là hình thức văn phong cần được diễn tả sao cho mọi thành phần dân Chúa đều hiểu. Bởi thế, ban soạn thảo được hội nghị nhất trí thông qua, gồm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo làm trưởng ban, với sự cộng tác của hai đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Văn hóa, và hai đức cha thuộc giáo tỉnh miền Bắc và giáo tỉnh miền Trung. Nhân đó, các đức cha cũng nhắc đến vai trò quan trọng của ban thư ký là cần quan tâm đến cơ sở làm việc, cũng như khả năng chuyên môn của nhân sự làm việc. Kể đến, hội nghị bàn đến công việc tổ chức Đại hội Dân Chúa trong khuôn khổ năm Thánh 2010 vào tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y John Bautista, Tổng giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức năm Thánh, nêu lên những điểm cần sự góp ý của Hội đồng Giám mục như thành phần tham dự đại hội, tham luận, các khách mời trong nước và ngoài nước. Ban tổ chức Đại hội Dân Chúa trong năm Thánh cũng nhắc lại tiến trình chuẩn bị đại hội với bước đầu tiên đã làm là soạn ra bản đề cương. Dựa trên đó, mọi thành phần dân Chúa góp ý. Sau khi thu thập các ý kiến đóng góp, bước kế tiếp ban thư ký năm Thánh sẽ họp và tổng hợp để soạn ra bản tài liệu làm việc với những gợi ý cụ thể hơn. Trên cơ sở này, Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 26 tháng 11 sẽ tiến hành. Dựa trên những đóng góp của các tham luận và các ý kiến đóng góp tại đại hội, thì sau đại hội sẽ có một tài liệu hậu đại hội mang tính định hướng cho đời sống giáo hội trong tương lai. Buổi chiều, hội nghị nghe Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội thay mặt Đức Tổng giám mục tường trình lại lễ khai mạc năm Thánh tại sự kiện vừa qua. Lễ khai mạc đã được cử hành cách long trọng và hoành tráng, khơi dậy tinh thần đức tin và sự hiệp thông trong cộng đồng dân Chúa. Nhớ lại những thành quả tốt đẹp này, các đức giám mục dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn những nỗ lực của anh chị em giáo dân miền Bắc trong việc tổ chức. Sau đó, Đức Tổng giám mục Huế trình bày cuộc hội thảo về cố linh mục Leopold Cavalier. Các đức cha chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Truyền thông cũng trình bày các hoạt động và dự án của mình. Đức cha trưởng tiểu ban tư vấn pháp luật và đức cha trưởng tiểu ban sửa kinh đọc cũng nói lên những nỗ lực đã làm trong thời gian 6 tháng qua. Tối thứ Ba, hai giáo tỉnh Sài Gòn và Huế họp riêng về từng vấn đề của mình. Tin Jerusalem. Theo tin từ Tòa Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, hôm mùng 2 tháng 4, tức thứ Sáu tuần Thánh, các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô đã soạn thảo một thông điệp chung gửi các Kitô hữu nhân đại lễ phục sinh. Bức thông điệp mang chữ ký của 13 nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Jerusalem, gồm Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo. Sau đây là toàn văn thông điệp phục sinh. Alleluia, Đức Kitô đã sống lại. Người đã sống lại thật, Alleluia. Chúng tôi, những người đứng đầu các giáo hội Kitô tại Thánh Địa, cùng với các bạn, chia sẻ tin mừng về sự sống của giáo hội Kitô chúng ta, một thân mình duy nhất nơi Chúa Kitô, một giáo hội hằng ngày đang sống niềm tin vào sự sống lại. Mong sao sứ điệp của chúng tôi gửi đến các bạn, những người đang ở gần hay xa Thánh Địa, là sứ điệp của niềm hy vọng đem lại những khích lệ và củng cố tinh thần nhẫn nại. Chúng tôi biết các Kitô hữu đã phải đương đầu với biết bao cuộc chiến tại xứ sở này cũng như tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi biết sức mạnh của thất vọng, chúng tôi biết sức mạnh của sự giữ. Chúng tôi biết quyền bính của các nguyên thủ và những thế lực trong thế giới này vẫn thích gây chia rẽ, áp bức và đau khổ cho đoàn dân được Chúa dựng nên. Cũng như các bạn, chúng tôi biết quyền lực của tội lỗi và cái chết. Nhưng chúng tôi cũng biết sức mạnh của phục sinh. Chúng tôi biết quyền năng của Chúa đang làm trỗi dậy niềm hy vọng từ những thất vọng. Chúng tôi biết quyền năng của Chúa đấng đã dùng sự tha thứ và tình yêu nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta mà chiến thắng sự dữ. Chúng tôi biết quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Kitô đấng đối mặt với các nguyên thủ và chính quyền, khích lệ đức tin và thái độ biết tôn trọng nhau, cổ võ lòng dũng cảm nói lên sự thật vì lợi ích của từng người trong cộng đoàn dân Chúa. Chúng tôi biết ơn tha tội có sức mạnh phục hồi các mối dây liên hệ trong các gia đình và trong đại gia đình các dân tộc. Chúng tôi biết ơn được sống đời đời, đem lại sức mạnh cho những ai biết tin tưởng vào Chúa. Các Kitô hữu thuộc mọi thế hệ đang phải đối mặt với bao nhiêu thách đố. Thế hệ của chúng ta không khác các bậc tiền bối. Cùng với các bạn, chúng ta gánh vác những trọng trách và đối mặt với nhiều trở lực. Giáo hội Kitô đã đương đầu với các cuộc chiến tại đây, trên mảnh đất này. Tuy nhiên, chúng ta biết mình vừa là hội thánh tại núi Sọ, đồng thời cũng là hội thánh của biến cố phục sinh, nên chúng ta tiếp tục sống trong niềm hy vọng tràn trề. Đức tin của chúng ta không ở trong quyền lực của sự chết, nhưng trong quyền năng sự sống đã được Đức Kitô hiến dâng làm hy lễ. Chúng tôi xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi và cho mọi anh chị em Kitô hữu của các bạn, những viên đá sống động của Thánh Địa, sinh ra từ mọi truyền thống Kitô giáo. Xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi đang chiến đấu cho công lý, hòa bình và hòa giải, để khi Chúa Giêsu quang lâm, người không phải khóc một lần nữa cho thành Jerusalem, nhưng vui mừng vì chúng ta đã hiệp nhất, biết tôn trọng và yêu mến mọi dân tộc sống trên Thánh Địa. Đồng thời các bạn cũng hãy an tâm, vì chúng tôi luôn cầu nguyện cho các bạn. Nguyện xin Thiên Chúa hằng sống và chân thật, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành, gìn giữ và bảo vệ các bạn, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Alleluia! Đức Kitô đã sống lại. Người đã sống lại thật. Alleluia! Tin Los Angeles, một vị giám mục gốc Tây Ban Nha đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, để chuẩn bị thay thế Đức Hồng Y Roger Mahoney. Hôm thứ Ba vừa qua, các giới chức thẩm quyền của Tổng giáo phận Los Angeles loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Jose Gomez, người gốc Mexico, làm tổng giám mục phó giáo phận Los Angeles, là giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ, với 5 triệu tín hữu, mà 70% là người nói tiếng Tây Ban Nha. Đức Cha Jose Gomez, năm nay 58 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Hồng Y Roger Mahoney, năm nay đã 74 tuổi. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Mahoney cho biết, Ngài rất vui mừng được đón tiếp Đức Cha Gomez vào giáo phận Los Angeles. Đức Hồng Y Mahoney cho biết, Đức Cha Gomez sẽ lên thay thế Ngài vào đầu năm 2011. Sinh tại Monterrey, Mexico và là thành viên của hội Opus Dei, Đức Cha Gomez được bổ nhiệm làm tổng giám mục San Antonio, bang Texas, từ năm 2004. Ngài là một trong 22 giám mục thuộc hội Opus Dei. Tại Nairobi, Kenya, một vị tổng giám mục Sudan kêu gọi giáo dân tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong hai ngày, 11 và 13 tháng 4 này. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức cha Paulino Lucudu Loro, tổng giám mục Chuba, Sudan, nhắc nhở các tín hữu rằng bỏ phiếu là một nghĩa vụ và quyền lợi. Ngài kêu gọi dân chúng hãy đi bỏ phiếu để góp phần một cách ôn hòa vào việc hình thành tương lai chính trị trong xứ sở. Theo Đức cha Loro, đi bỏ phiếu là một cách cụ thể nhất để nói rằng chúng ta quan tâm đến xứ sở và muốn phục vụ một cách tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Chuba cũng nhìn nhận rằng tiến trình bầu cử sẽ phức tạp vì các cử tri phải nhận đến hàng tá phiếu bầu. Hai ngày bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Sudan kể từ 25 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên khoảng 60% cử tri Sudan đi bỏ phiếu. Họ sẽ chọn một tổng thống, một chủ tịch cho hội đồng chính phủ tại miền Nam Sudan. Các thống đốc các bang và dân biểu quốc hội và dân biểu các bang và Nam Sudan. Trong sứ điệp phục sinh, Đức cha Loro cũng kêu gọi chính phủ hãy bảo đảm an ninh cho dân chúng trong cuộc bầu cử lịch sử này, đồng thời tạo điều kiện cho dân chúng được đi lại tự do hầu đến các thùng phiếu. Tin Kathmandu, Nepal. Mặc dù bị đe dọa và chịu sức ép của các nhóm ấn giáo cực đoan, nhiều người Nepal vẫn xin trở lại công giáo. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, vào ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh tới đây, sẽ có 24 dự tòng được rửa tội tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thủ đô Kathmandu. Những người dự tòng này đã theo học giáo lý từ 2 năm nay. Việc rửa tội này diễn ra gần 1 năm sau khi những người ấn giáo cực đoan tấn công vào nhà thờ chính tòa ngày 23 tháng 5 năm 2009, khiến cho 3 người bị thiệt mạng. Rajani Chetri là một trong 24 dự tòng nói trên. Là một người theo ấn giáo, bà nói rằng bà xin trở lại công giáo vì đã chứng kiến cảnh một số người công giáo săn sóc cho một cụ bà bệnh hoạn. Bác sĩ từ chối không chữa trị cho bà, nhưng người công giáo đã chăm sóc bà. Tại Nepal, hiện có khoảng 150.000 tín hữu Kitô, trong số này chỉ có 8.000 theo công giáo. Trước khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ, ấn giáo là quốc giáo tại nước này. Tôn giáo này bao trùm mọi khía cạnh cuộc sống của người dân Nepal. Kể từ khi nền Cộng hòa được thành lập, nhà nước đã trở thành thế tục và tự do tôn giáo được bảo đảm, ít nhất là trên nguyên tắc. Trong thực tế, các tín hữu Kitô vẫn là đối tượng của những đe dọa và lạm dụng của người ấn giáo. Dù vậy, vẫn có nhiều người bị thu hút bởi đạo công giáo. Cha George Kalapurathkal, cha sở nhà thờ chính tòa Kathmandu cho biết, mỗi năm có khoảng từ 30 đến 35 người xin trở lại công giáo. Các dự tòng phải theo học giáo lý trong vòng 2 năm. Cha George đã làm cha sở chính tòa từ năm 1994 đến nay. Ngài cho biết đã nhiều lần bị tổ chức cực đoan có tên là Quân đội Phòng thủ Nepal đe dọa. Đây chính là tổ chức đã mở cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa thủ đô hồi năm ngoái. Nhưng cha George nói rằng, mặc dù gặp nhiều rủi ro, con số người công giáo Nepal vẫn không hề giảm sút. Thật vậy, sau cuộc khủng bố hồi năm ngoái, giáo dân vẫn tiếp tục đến nhà thờ. Dạo tháng Giêng vừa qua, thủ lãnh của tổ chức khủng bố nói trên là ông Ram Prasad Mainali, người đã chủ mưu cuộc đặt bom, đã viết thư xin lỗi các tín hữu Kitô. Tin Việt Nam. Mặc dù lễ phục sinh là một ngày lễ lớn của giáo hội công giáo tại Việt Nam, báo chí tại nước này không có bất cứ một bài tường thuật nào về ngày lễ. Trong một bài viết mới đây, phóng viên tự do Tạ Phong Tần cho biết, người ta thường nói Việt Nam có hơn 700 đầu báo lớn nhỏ do nhà nước quản lý, tạm không nói đến các tờ báo cấp tỉnh nhỏ nhỏ, các tờ phụ trương, nguyệt sang, tạp chí. Nhưng tuyệt nhiên, không có tờ báo nào đưa tin về lễ phục sinh. Phóng viên này viết, thứ Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2010 vừa qua là lễ phục sinh. ngày lễ trọng lớn nhất trong năm của tín đồ Kitô giáo. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 6 triệu tín đồ Kitô giáo, khắp 64 tỉnh thành. Nơi đâu có nhà thờ, nơi đó đều có tổ chức lễ phục sinh long trọng, mừng Đức Chúa Giêsu sống lại một cách rầm rộ. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, các giáo xứ đã tổ chức tuần thánh, cho đến ngày mùng 3 tháng 4 là ngày lễ vọng phục sinh. Theo tác giả, một sự kiện tôn giáo lớn như thế, nếu tính về quy mô tổ chức, về số lượng người tham gia, về tính văn hóa, tính trang nghiêm, lại được tổ chức định kỳ hàng năm, không thay đổi. Hẳn, lễ phục sinh là một sự kiện xã hội, mà tầm quan trọng của nó trong đời sống người dân, hơn Đức Sô trao giải cù nèo vàng cho nữ diễn viên Kiều Oanh, hay tin về buổi tưởng niệm 9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn của nhóm ca sĩ, nhà báo tổ chức quán cà phê On ở Hà Nội, hay cà phê sách Phương Nam, thì không thể nói rằng cánh báo chí nhà nước không hay biết. Tác giả kết luận, tôi có cảm giác người ta làm như không nghe, không thấy, không biết 6 triệu người thuộc cộng đoàn Kitô hữu đang tổ chức nghi lễ gì, nhưng người ta rất chú ý, coi đâu đó, nếu có dựng lên bài cái thánh giá thì sẽ nhanh chóng dùng vũ lực bứng đi. Cùng với sự kiện Thái Hà, sự kiện Tam Tòa, sự kiện Đồng Chim mới xảy ra trong thời gian gần đây, khiến người ta có ý nghĩ truyền thông nhà nước không đưa tin về lễ phục sinh, chỉ vì lễ phục sinh là lễ của người Công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài suy tư nhân dịp lễ giỗ 5 năm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã cử hành lễ giỗ 5 năm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Lễ giỗ đã được cử hành sớm vài ngày, vì năm nay, ngày 2 tháng 4 trùng vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Từ 5 năm qua, các tín hữu Ba Lan đã điều đặn tổ chức và tham dự các lễ nghi tưởng niệm vị Giáo Hoàng đã hướng dẫn đất nước Ba Lan tới tự do và phẩm giá. Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới đây, có tới 54% dân Ba Lan xem lễ giỗ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quan trọng hơn lễ quốc khánh Ba Lan, mừng vào ngày 11 tháng 11. Ông Pio Zuknivic, nhà báo kim nhà văn, cho rằng điều mà ban đầu chỉ là tâm tình khâm phục đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, dần dần với thời gian qua đi đã được đào sâu hơn. Dân chúng muốn hiểu biết con người và các công trình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chứ không chỉ bằng lòng với các giai thoại và kỷ niệm về người. Ông Zuknivic đã là người thu thập các câu chuyện và các chứng từ về ơn lạ dân chúng nhận được qua lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và cho in thành sách với tựa đề Các phép lạ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa được tôn phong chân phước, nhưng tín hữu Ba Lan đã tôn kính ngài như một vị thánh. Ông Pavel Chirek, giáo sư xã hội học cho rằng đây là một điều hiển nhiên được mọi người thừa nhận, nhưng không có một sự cuồng loạn nào, cũng không có sự nôn nóng chờ đợi thái quá nào. Chỉ có các phương tiện truyền thông đã bịa ra những dữ kiện tưởng tượng, rồi khi thấy không có điều gì xảy ra, nên nói tới sự chậm trễ và các bất trắc giật gân để duy trì sự chú ý của dân chúng, thế thôi. Giáo sư Powell, hiện là giám đốc văn phòng nghiên cứu của Trung tâm Tư tưởng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một tổ chức văn hóa do chính tòa thị sảnh Warszawa thành lập năm 2006. Nó không chỉ là một trung tâm nghiên cứu mà còn là nơi gặp gỡ của tất cả những ai muốn hiểu biết gia tài do Đức Gioan Phaolô đệ nhị để lại cho hậu thế. Giáo sư Pio Dachzinski, giám đốc trung tâm, cho biết, các sinh viên và các giáo sư dấn thân phổ biến tư tưởng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy làm khẩu hiệu một câu mà Đức Thánh Cha đã nói trong chuyến công du Ba Lan sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ là đừng dập tắt Chúa Thánh Thần. Điều mọi người đều thâm tín không phải là hình ảnh của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mà là giáo huấn và chứng tá cuộc sống đức tin của Ngài. Toàn bút tích của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đang được in thành các tập nhỏ, phổ biến hàng tuần và lên tới 50.000 ấn bản mỗi lần. Vào ngày Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót, vào ngày 11 tháng 4 này, tín hữu toàn nước Ba Lan sẽ bắt đầu làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị được thực hiện. Ngoài ra trong vòng 9 tháng tới đây, toàn dân Ba Lan được mời gọi suy tư về các khía cạnh quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài, bằng cách đọc và suy tư về các diễn văn Ngài đã nói trong 9 lần viếng thăm Ba Lan. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Karol Wojtyła sinh năm 1920 và là con trai út của ông Karol Wojtyła và bà Emilia Kaczorowska, thuộc phong linh mục năm 1946, làm tuyên úy sinh viên đại học cho tới năm 1951, làm giáo sư thần học luân lý và đạo đức tại Đại chúng viện Cracovia và phân khoa thần học Lublin. Năm 1959, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 chỉ định cha Carol làm giám mục giáo phận Ombi. Năm 1964, Đức cha Karol Wojtyła được Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục chỉ định làm tổng giám mục Cracovia. Đức cha Karol Wojtyła tham dự công đồng chung Vatican II và góp phần vào việc soạn thảo hiến chế vui mừng và hy vọng. Năm 1968, Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục vinh thăng người làm hồng y. Và ngày 16 tháng 10 năm 1978, người được bầu làm giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã hoàn thành 104 chuyến công du mục vụ ngoài Italia và 146 chuyến viếng thăm mục vụ trong nước Italia. Trong số rất nhiều tài liệu của Ngài, có 14 thông điệp. Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời lúc 21:37 ngày 2 tháng 4 năm 2005, sau 27 năm làm giáo hoàng. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, Ngài được gọi là Tôi Tới Chúa, và ngày 19 tháng 12 năm 2009 được tuyên bố là Đấng Đáng Kính. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, bí thư riêng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong 40 năm, đã nói về lễ dỗ thứ năm và tính cách thời sự của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị như sau. Cảnh tín hữu hàng ngày đứng xếp hàng dài để viếng mộ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vẫn tiếp tục không chấm dứt. Mộ của Ngài đã trở thành mục tiêu của một cuộc hành hương liên tục. Khi đi đó đây trên thế giới, tôi nhận thấy gương mặt của Ngài vẫn sống động. Dân chúng muốn nghe nói về Ngài và muốn đào sâu giáo huấn của Ngài. Dĩ nhiên là lịch sử tiếp tục tiến bước, và tín hữu trân trọng quý mến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhưng họ không quên vị tiền nhiệm của người là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Năm nay, lễ dỗ có một ý nghĩa đặc biệt vì trùng với ngày thứ sáu tuần thánh. Và chúng ta nghĩ ngay tới buổi đi đàn thánh giá cuối cùng mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không thể tham dự được, nhưng Ngài đã theo dõi từ nhà nguyện riêng. Ngài hướng mắt về hí trường Colosseo và kết hợp với đám đông tín hữu tham dự buổi đi đàn thánh giá tại đây. Mọi người đều trông thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị trên màn truyền hình từ phía sau lưng, người gập xuống vì đau đớn, nhưng đắm chìm trong lời cầu nguyện. Và tất cả đều hiểu rằng, Ngài đang hiến dâng nỗi khổ đau của Ngài và kết hiệp với nỗi khổ đau của Chúa Kitô. Buổi đi đàn thánh giá cuối cùng đó đã tóm gọn toàn cuộc sống và sứ vụ của Ngài. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bắt đầu chức thừa tác chủ chân của Ngài bằng lời mời gọi mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô và kết thúc sứ vụ đó bằng cách mở các cánh cửa của thế giới ra cho Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta phải tái suy tư sự kiện này, đặc biệt là ngày nay, giáo hội đang sống một nỗi khổ đau sâu xa. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Một vài nhận định về tình hình giáo hội của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục đặc trách Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Tuần Thánh năm nay, tư tưởng đầu tiên đến với tôi là niềm hy vọng. Mặc dù qua theo dõi tin tức hàng ngày, tôi biết khá rõ tình hình giáo hội công giáo trên thế giới càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha Benedicto gặp rất nhiều đau khổ vì đã mạnh dạn lên tiếng bảo vệ những giá trị căn bản cho thế giới con người như là chân lý, tình yêu và sự sống. Ngài cũng đã quyết tâm canh tân giáo hội bằng cách canh tân hàng giáo sĩ. Năm linh mục được lập ra cũng vì mục đích đó. Chính vì giáo hội quyết chí canh tân nên kẻ thù quan trọng hơn của giáo hội là thần dữ nhất quyết chống lại giáo hội và tìm cách phá giáo hội. Thần dữ áp dụng chiến lược gầy ông đập lưng ông để đánh phá giáo hội, làm cho giáo hội nản chí, không còn quyết tâm bảo vệ các giá trị truyền thống của mình nữa. Thần dữ lợi dụng những lỗi lầm của các giáo sĩ trong giáo hội về phương diện lạm dụng tình dục, có khi đã xảy ra cách đây 60 năm, để thúc đẩy các thế lực thù địch tấn công giáo hội, làm mất uy tín của giáo hội, đặc biệt là của hàng giáo phẩm, ngay cả uy tín của Đức Thánh Cha. Nếu công bằng mà phân tích tình hình đạo đức trên thế giới, nhiều người phải công nhận là thế giới chúng ta đang xuống dốc cách trầm trọng về nhiều phương diện, đặc biệt về phương diện luân lý tính dục. Bệnh AIDS đang lan tràn khắp nơi trên thế giới chẳng phải là hậu quả rõ rệt của một sự sa đọa trầm trọng về phương diện luân lý đó sao? Tình trạng nhiều gia đình tan rã vì nạn ly dị kéo theo hậu quả bi thảm cho hạnh phúc gia đình cũng không thể chối cãi được. Nạn phá thai và giết người bừa bãi khắp nơi đã đến mức không thể chấp nhận được nữa. Máu của người vô tội đã kêu lên đến thấu trời. Hàng ngày, các tòa án trên thế giới phải giải quyết không biết bao nhiêu các vụ loạn luân trong gia đình. Những trường hợp lạm dụng tình dục nhan nhản khắp nơi trong các cơ quan, xí nghiệp và thậm chí trong cả các trường học. Xét về việc lạm dụng tình dục, phải công nhận rằng so với bên ngoài xã hội, tỷ lệ phạm pháp trong giáo hội là rất thấp. Ấy vậy mà các thế lực trần gian thù địch với giáo hội, bao gồm nhiều báo chí và các phương tiện truyền thông, các tập đoàn luật sư, tập trung chĩa mũi dùi vào giáo hội. Họ muốn làm gì đây? Phải chăng họ muốn làm sụp đổ uy tín tinh thần của giáo hội, để giáo hội không còn dám lên tiếng nói về những điều mà họ không ưa thích? Dĩ nhiên, việc trừng trị những tội ác thực sự đã xảy ra là điều phải lẽ. Các nạn nhân của lạm dụng tình dục thật đáng thương và phải được đền bù xứng đáng. Nhưng không phải vì thế mà bôi nhọ cả một tập thể và gán ghép trách nhiệm một cách bừa bãi. Việc gán ghép trách nhiệm cho Đức Thánh Cha rõ ràng xuất phát từ ý đồ làm hại Ngài mà thôi. Chúng ta thử suy nghĩ về một con người mà hơn phân nửa cuộc đời miệt mài trong công tác nghiên cứu và suy tư thần học, và sau đó chỉ làm giám mục giáo phận Munich trong một thời gian rất ngắn, chưa đủ để sắp xếp và ổn định công việc trong giáo phận mình, thì đã được chuyển về Roma lãnh trách nhiệm bảo vệ đức tin và đã hết mình trong công việc này đến nỗi chấp nhận mang tiếng là khắc khe, là xe tăng. Bây giờ thì lại bị gán cho cái tội là không nghiêm khắc đủ. Miệng đời quả thật điêu ngoa. Sự điêu ngoa này chỉ có thể hiểu được nếu nó xuất phát từ thần dữ. Theo lời Kinh Thánh, Satan nói dối và điêu ngoa ngay từ thuở ban đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc mạnh mẽ lên tiếng thức tỉnh lương tâm các nhà báo, các người làm công tác truyền thông xã hội, những luật sư chỉ chú trọng đến tiền bạc, những con người đầu cơ chính trị, về sự công bằng trong nhận định và phê phán người khác, về lịch sự và văn minh trong ngôn từ khi viết hay phát biểu những điều có liên quan tới những người lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, đặc biệt là Đức Thánh Cha. Hãy nhìn xem phản ứng của những tín đồ Hồi giáo khắp năm châu khi có những lời mà họ cho là xúc phạm đến tôn giáo của họ hay các lãnh đạo tinh thần của họ. Tôi rất ngạc nhiên là nhiều người trí thức trong các xã hội dân chủ và văn minh lại không chịu làm một bài tính so sánh thái độ hiền hòa nhịn nhục của những người công giáo, mà nhất là của các lãnh đạo tinh thần của họ, với thái độ hằn học và thô tục của những người không ngừng lên tiếng chỉ trích những vị hữu trách đạo cũng như đời. Thái độ quá ư vô trách nhiệm của một số người trí thức thời đại quả thực không còn chấp nhận được nữa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thực là một con người hiền hòa, bình tĩnh, trái tim dạt dào yêu thương, đầu óc rộng mở lắng nghe, đối thoại, đón nhận với lòng kính trọng những lời nói thẳng, nói thật. Đức Thánh Cha là một con người của chân lý, luôn luôn phục vụ chân lý, luôn dùng những lời lễ tế nhị để nói lên sự thật, đang bị những thế lực dối trá, toa rập với nhau để tấn công và làm hại. Trong lịch sử Kitô giáo, từ lúc ban đầu, những thế lực xấu đã toa rập với nhau mà chống lại tôi tớ thánh của Thiên Chúa là Đức Giê-xu, đấng Thiên Chúa đã sức dầu. Tôi ước mong tất cả mọi thành phần dân Chúa trên thế giới hãy đoàn kết với nhau, trước hết để ý thức cái hiểm họa của những lời vu oan và phỉ báng của những thế lực chống đối giáo hội đang toa rập nhau tìm cách làm sụp đổ uy tín của Đức Thánh Cha, của hàng giáo phẩm thế giới, gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần và đạo đức của giáo hội công giáo. Thứ hai là các giáo sĩ trong năm linh mục này, hãy cố gắng tối đa để canh tân bản thân và đời sống, tránh làm cớ cho thế gian to tiếng sỉ nhục giáo hội và cả Chúa Giê-xu nữa. Dù cho sự dữ có lan tràn, tình thương của Thiên Chúa đối với loài người còn lớn hơn cả sự dữ, mạnh hơn cả tử thần. Thần dữ có mưu mô đến cỡ nào, có tập trung các mãnh lực thù địch của thế gian nhiều đến mấy để chống phá giáo hội, chúng ta cũng không sợ. Chúa Phục Sinh không ngừng đến và nói với chúng ta, đừng sợ. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Phục Sinh đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nội tâm con người. Hãy cảnh giác đối với những kẻ nội thù là những sự dữ trong lòng chúng ta, và đừng để cho thần dữ có chỗ trong lòng chúng ta. Hãy để cho tình yêu của Chúa phục sinh thanh tẩy và đổi mới mọi sự. Chúa phục sinh là niềm hy vọng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin tạm ngưng phần chia sẻ với quý vị và các bạn về thông điệp của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, để gửi đến quý vị và các bạn một góc nhìn về Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010, với bài thuyết trình của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Tổng giáo phận Los Angeles bên Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Mahoney của Tổng giáo phận Los Angeles đã nhân danh mối liên kết chị em giữa hai Tổng giáo phận Los Angeles và thành phố Hồ Chí Minh để mời Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm sang thuyết trình tại Đại hội Giáo lý Los Angeles. Đại hội này đã diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 3 vừa qua, với hơn 40.000 người tham dự. Chúng tôi xin được phân bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm hai phần. Phần thứ nhất, Ngài nói về Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010. Phần thứ nhất này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn hôm nay, thứ năm mùng 8 tháng 4. Và phần còn lại của bài diễn văn nói về sự hiệp thông trong giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn vào thứ năm tuần tới. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất, bài thuyết trình của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ như sau. Hầu như năm nào, Đại hội Giáo lý Los Angeles cũng mời một giám mục từ Việt Nam đến để gặp gỡ và trao đổi, cách riêng với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sáng kiến đó vừa nói lên mối quan tâm mục vụ của Đức Hồng Y Los Angeles với cộng đồng người Việt ở đây, vừa làm nổi bật sự liên đới giữa hai giáo hội Hoa Kỳ và Việt Nam trong sứ mạng phục vụ con người. Vì thế, trước hết, tôi muốn nói lên lời cảm ơn chân thành đối với Đức Hồng Y Mahoney về sáng kiến tuyệt vời này, và xin bày tỏ niềm vui được hiện diện ở đây hôm nay với anh chị em. Nếu chỉ nhắm mục đích mời một thuyết trình viên có kiến thức uyên bác và tài diễn thuyết hấp dẫn, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều diễn giả nổi tiếng trên đất Mỹ, hoặc là người Mỹ bản xứ, hoặc người Mỹ gốc Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức đã muốn mời một giám mục từ Việt Nam đến, ắt hẳn là vì quan tâm đến sự hiệp thông gắn bó giữa cộng đồng Công giáo Việt Nam tại đây với giáo hội tại quê nhà. Hiểu như thế, bài nói chuyện này không nên bàn đến quá nhiều về những vấn đề lý thuyết, cho bằng chia sẻ những thông tin và tâm tình để anh chị em đồng cảm với giáo hội quê nhà. Do đó, tôi xin chia sẻ với anh chị em chút ít thông tin và suy nghĩ về Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Tại sao lại chọn năm 2010 làm Năm Thánh? Qua các phương tiện truyền thông, ai trong anh chị em cũng biết, năm 2010 là năm thánh đặc biệt đối với giáo hội Việt Nam. Nhưng tại sao lại là năm 2010? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy thử nhìn vào đời sống của mỗi người và mỗi gia đình. Năm nào, ta cũng tổ chức mừng sinh nhật cho người thân trong gia đình, tổ chức mừng kỷ niệm hôn phối, nhất là trong những thời điểm đặc biệt như 25 năm hay 50 năm. Những ngày kỷ niệm đó đánh dấu một cột mốc trong đời sống của mình, và là cơ hội cho chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại cũng như nhìn tới tương lai. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn vì qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, ta vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Nhìn vào hiện tại và nhìn tới tương lai để thấy những điều còn dang dở và cố gắng đi tới. Tương tự như thế, năm thánh 2010 là cột mốc đặc biệt trong lịch sử giáo hội Việt Nam, vì năm nay gọi về những thời điểm quan trọng trong đời sống giáo hội. 350 năm thiết lập hai địa phận tông tọa đàng ngoài và đàng trong, đánh dấu bước phát triển của công cuộc truyền giáo tại Việt Nam, so với trước kia là những bước chân lẻ loi của các thừa sai trên nhiều miền đất tại Việt Nam. 50 năm thiết lập hàng giáo phận Việt Nam, phân chia thành 3 tổng giáo phận, đánh dấu sự trưởng thành của giáo hội tại Việt Nam, so với trước kia là các giám mục người nước ngoài. Vậy, đâu là những tâm tình chính yếu trong năm thánh 2010? Khi cử hành năm thánh 2010, giáo hội Việt Nam mang những tâm tình cụ thể. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn và sám hối. Nhìn vào hiện tại để nhận diện những thuận lợi và khó khăn. Nhìn tới tương lai để định hướng và lên kế hoạch nhằm chu toàn sứ mạng của giáo hội. Câu hỏi đặt ra là, đâu là chuẩn mực để tạ ơn và sám hối? Thấy điều tốt và chưa tốt, để nhận diện thuận lợi và khó khăn, để lên kế hoạch, định hướng xây dựng và phát triển. Chính ở đây, chúng ta hiểu được lý do tại sao trong dịp năm thánh 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến bản đề cương mang tựa đề Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm hiệp thông, sứ vụ. Nghĩa là phải đi tìm lại cội nguồn, mục đích và sứ mạng của giáo hội trong thánh ý Thiên Chúa. Từ đó ý thức những điều cần chỉnh sửa cũng như những điều cần xây dựng. Trước hết, phải hiểu thế nào về giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Khi nói đến giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, có cách giải thích quen thuộc và dễ hiểu là áp dụng 3 từ này cho 3 mối tương quan. Mầu nhiệm là tương quan với Chúa, hiệp thông là tương quan với nhau trong nội bộ giáo hội, và sứ vụ là tương quan với mọi người. Đúng là dễ hiểu, nhưng thiết nghĩ cần bổ túc thêm cho rõ nghĩa. Nếu hiểu hiệp thông ở đây chỉ là tương quan với nhau, vậy phải chăng từ hiệp thông ở đây không liên quan gì đến Chúa? Phải chăng hiệp thông chỉ thuần túy trong tương quan hàng ngang? Nếu thế, cái gọi là hiệp thông trong giáo hội có khác chi với lời hô hào rất quen thuộc, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chính vì thế, chúng ta cần tìm lại ý nghĩa đích thực của một từ ngữ tưởng chừng rất quen thuộc là từ hiệp thông. Khi Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến đề cương trong năm thánh, nên hiểu rằng đề cương này viết về giáo hội. Vì thế, phải có một nền giáo hội học làm nền tảng cho những suy tư được trình bày, và đó chính là giáo hội học về hiệp thông. Đây không hề là sáng tạo riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đúng hơn, các ngài chỉ khai triển giáo huấn của giáo hội và áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1985, các nghị phụ đã khẳng định rằng hiệp thông, koinonia, là tư tưởng trung tâm và nền tảng của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã vận dụng nền giáo hội học này vào trong những tài liệu căn bản của Ngài, ví dụ các tông huấn về đời sống thánh hiến, về giáo dân, về đào tạo linh mục. Cụ thể nhất đối với giáo hội Việt Nam là tông huấn giáo hội tại Á Châu. Cho nên từ ngữ then chốt ở đây là hiệp thông. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu thế nào khi sử dụng từ hiệp thông. Thiết nghĩ cách tốt nhất là trở về với nguồn thánh kinh. Và để không làm mất nhiều thời giờ của anh chị em, tôi chỉ xin trích dẫn một đoạn thư của Thánh Phaolô. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là giữ phần vào máu Chúa Kitô ư? Và khi chúng ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là giữ phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Thiết nghĩ, cần có ghi chú nhỏ ở đây. Những từ mà ta dịch là thông phần hay giữ phần, khi tìm lại bản Hy Lạp, đều là koinonia, nghĩa là hiệp thông. Căn cứ trên bản văn thánh kinh này, koinonia trước hết không có ý nói đến sự hiệp thông hàng ngang trong đời sống xã hội, nhưng là hiệp thông với Thiên Chúa, với máu Chúa, với thân thể Chúa, với ân huệ Thánh Thần. Sự hiệp thông với Chúa là nền tảng và điều kiện cho sự hiệp thông với nhau, vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn vào thứ năm tuần tới, để nghe tiếp chia sẻ của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm về sự hiệp thông và những định hướng căn bản trong năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đó là tựa một cuốn phim nổi tiếng, được dàn dựng công phu về hình ảnh và âm thanh. Đạo diễn đã thành công khi cố gắng diễn tả cuộc đời Chúa Cứu Thế, và đã gây ra nơi lòng khán giả sự thương cảm xót xa trước cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cuốn phim là đã không đề cập đến việc Chúa sống lại. Cuốn phim kết thúc ở cái chết tức tưởi của Chúa trên thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, chết là hết. Đó là ý nghĩ thông thường của con người. Ý nghĩ đó cũng đã từng xảy ra nơi các môn đệ của Chúa Giêsu sau cái chết của Ngài. Các ông ai cũng buồn phiền chán nản, bởi theo thầy bao năm nay trở về hoàn toàn tay trắng. Tất cả những kỳ vọng đặt nơi thầy nay bỗng chốc tan thành mây khói. Các ông dự định trở về với chốn cũ, với nghề cũ, nơi mà các ông đã bỏ đi theo tiếng gọi của Chúa. Tâm trạng hai môn đệ trên đường Emmao là một ví dụ. Các ông thất vọng, chán nản trước cái chết của thầy Giê-xu. Các ông đã bỏ Jerusalem, trở về Emmao, bỏ con đường theo Chúa để trở về với đường cũ của mình. Có một điều các ông đâu ngờ là Chúa vẫn đang đồng hành với các ông trong dáng vẻ của một người bạn đường chân tình. Đến khi các ông cùng đồng bàn với Thầy, các ông đã nhận ra chính Thầy đã phục sinh. Thầy đã mở mắt cho các ông thấy, Thầy vẫn luôn hiện diện bên cạnh các ông trong những biến cố đau thương nhất. Thầy chiếu soi vào tâm hồn các ông luồng sáng, giúp các ông quay đầu trở lại Jerusalem để công bố sứ điệp phục sinh. Tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmao cũng có thể là tâm trạng của chúng ta. Nhiều lần đối diện với những đau khổ, thất bại, chán chường, hiểu lầm, chúng ta đã không còn nhìn thấy ánh sáng Chúa phục sinh. Chúng ta thất vọng với Chúa, chúng ta xa rời đời sống đức tin, xa dần giáo hội. Nhưng Chúa vẫn có đó và hiện diện bên cạnh chúng ta như một người bạn chân tình nhất. Ngài hiện diện để chia sẻ với chúng ta những gì xảy đến trong cuộc đời, từ những điều hệ trọng cho đến những nhỏ nhặt bình thường. Ngài đến bên cạnh chúng ta trong những giờ phút đau khổ, thất bại, chán chường, những lúc chúng ta dường như không còn muốn sống nữa. Sự hiện diện của Chúa phục sinh vẫn đang có mặt ngay bên cạnh cuộc đời chúng ta qua từng biến cố lớn nhỏ, qua những dấu chỉ khả giác hàng ngày. Có điều, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa và chịu để cho Ngài tỏ bày như hai môn đệ tại bàn tiệc thánh thể với Chúa hay không? Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh và chiếu soi ánh sáng mới vào cuộc đời u ám của chúng con. Chúa đã dẫn chúng con đi từ tuyệt vọng đến niềm hy vọng, từ chán nản đến phấn khởi vui tươi, từ sợ hãi đến can đảm, từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin cho chúng con luôn nhìn ra dung mạo của Chúa ngay trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, để tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời chúng con được nhìn ra đó là ân huệ do Chúa ban cho. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con đi trên chặng đường dài của thất vọng, chán nản và lo âu, xin Ngài cùng đồng hành với chúng con. Xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tình yêu và hy vọng, để chúng con nhận ra ý nghĩa sống qua từng biến cố tưởng chừng như đau khổ và tuyệt vọng nhất. Lạy Chúa, lúc chúng con bị phản bội, bị khước từ, bị hiểu lầm và xa lánh, xin cho chúng con đừng khép lòng mình lại với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con tin rằng Chúa đã phục sinh, đã phá tan những u ám đen tối nhất trong cuộc đời chúng con, và mở toang cánh cửa hy vọng, bình an, vui tươi, để mời gọi chúng con bước vào và sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Kêu con mong được con đáp lời. lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuộc tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, không mù loà Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.